Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào và cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 11 tháng 2, tức mùng 2 Tết âm lịch, có những nội dung chính sau. Thái Nguyên là tỉnh thứ 5 trong toàn quốc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thái Nguyên thủ đô gió ngàn, vùng đất đã chở che Trung ương Đảng, Chính phủ, Bác Hồ trong suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp. Trong trái tim Bác Hồ, Thái Nguyên luôn có một tình cảm đặc biệt sâu nặng. Tăng cường công tác phòng chống tác hại của rượu bia. Nông thôn mới với những thành tựu mới, sau đây là nội dung chi tiết.
Với nỗ lực và quyết tâm cao nhất của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thái Nguyên là tỉnh thứ 5 trong toàn quốc được phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Được Chính phủ phê duyệt ngày 14 tháng 3 năm 2023, quy hoạch tỉnh Thái Nguyên. Quy hoạch tỉnh được phê duyệt giúp huy động nguồn lực một cách đồng bộ và đạt hiệu quả cao nhất. Đây là kim chỉ nam để tỉnh Thái Nguyên hoạch định phương hướng phát triển, lãnh đạo, điều hành và quản lý mọi hoạt động phát triển kinh tế xã hội, phát triển không gian trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tính kết nối, đồng bộ, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh, khắc phục các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực để phát triển cân đối, hài hòa, hiệu quả và bền vững. Ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh trên các ngành, lĩnh vực, địa phương liên quan đến tổ chức thực hiện. Tính đến cuối tháng 12 năm 2023, cả 9 trên 9 huyện, thành phố được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, 3 huyện được phê duyệt quy hoạch vùng huyện. Các đơn vị khác đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để điều chỉnh quy hoạch đô thị chung, phê duyệt quy hoạch vùng huyện.
Trong năm 2023, tỉnh Thái Nguyên đã thông qua đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đối với 4 khu công nghiệp và 1 khu công nghệ thông tin tập trung, đồng ý chủ trương thành lập 4 cụm công nghiệp và đang báo cáo cấp có thẩm quyền chủ trương thành lập 2 cụm công nghiệp trên địa bàn theo quy hoạch tỉnh được phê duyệt. Chấp thuận chủ trương đầu tư 2 sân golf gồm dự án khu thể thao sân golf Tân Thái Đại Từ và dự án sân golf Glory thành phố Phổ Yên. Cùng với đó, tỉnh cũng đã tập trung nguồn lực triển khai xây dựng nhiều công trình dự án có ý nghĩa quan trọng, trọng điểm về kết nối giao thông để liên kết vùng, tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt, tạo sự đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, khẳng định vị thế vai trò trung tâm, tạo động lực lan tỏa phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đối với cả vùng Trung Du, miền núi Bắc Bộ, theo tinh thần nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị. Trong đó đáng chú ý là các dự án tuyến đường liên kết kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, cầu Hướng Thượng, đường vành đai 5, vùng thủ đô Hà Nội, đoạn tuyến từ quốc lộ 37 đến cầu vượt sông Cầu, huyện Phú Bình, nâng cấp cải tạo DT266, DT261. Với các định hướng phát triển được phê duyệt trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch tỉnh Thái Nguyên còn rất nhiều việc phải làm. Tuy nhiên, việc tỉnh đã và đang quyết liệt triển khai các nhiệm vụ ngay sau khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt đã cho thấy quyết tâm đi tắt, đón đầu, nắm bắt cơ hội thu hút đầu tư và khát khao tạo ra thêm các động lực bứt phá đưa Thái Nguyên ngày càng phát triển.
Thưa quý thính giả, năm 2024, tỉnh Thái Nguyên kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Thái Nguyên lần thứ 7, mùng 1 tháng 1 năm 1964, mùng 1 tháng 1 năm 2024. Trong số 7 lần người về thăm Thái Nguyên kể từ sau khi chia tay thủ đô gió ngàn về thủ đô Hà Nội, Thái Nguyên nghĩa nặng tình sâu, vùng đất đã chở che Trung ương Đảng, Chính phủ, Bác Hồ trong suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp. Trong trái tim người, Thái Nguyên luôn có một tình cảm đặc biệt. Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư viết gửi đồng bào các dân tộc Thái Nguyên, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Đông năm 1946, người viết: "Tuy hiện nay tôi ở Hà Nội, cách xa với đồng bào, nhưng tôi không bao giờ quên đồng bào. Người tôi tuy có xa cách, nhưng lòng tôi vẫn luôn gần gũi anh em. Tôi chắc rằng cái tình thân ấy không bao giờ phai nhạt." Mời quý thính giả cùng nghe bài viết "Thái Nguyên, khát vọng phát triển" của phóng viên Thu Trà. Trở về Hà Nội, trong một tấm lưng, tôi đọc văn tình, Hồ Chí Minh
Vương Hoàng Chí Bảo, chuyên gia Cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nói.
Để nói đến Thái Nguyên là nói đến tình cảm đặc biệt của Đảng, của Trung ương, của Chính phủ đối với nhân dân, các đồng bào dân tộc ở Thái Nguyên.
Trong những năm gần đây thì tỉnh ủy, hội đồng dân, ủy ban nhân dân, các ngành các cấp của tỉnh đã hết sức chú ý đến việc phát triển kinh tế của địa phương, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp và vấn đề tiểu thủ công nghiệp. Con người chúng ta thân thiện, điều kiện thuận lợi, khí hậu ôn hòa và khả năng phát triển về lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thì chắc chắn chúng ta quan tâm hơn nữa thì Thái Nguyên sẽ trưởng thành một cách vượt bậc.
Cái yếu tố quan trọng nhất đó là cái đảm bảo được cái sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, mà trong đó cái vị trí rất là quan trọng là các ông chí trong Thường vụ Tỉnh ủy, các ông chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, và cái việc tổ chức triển khai thực hiện một cách có hiệu quả của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh chúng ta, và đã phát huy được cái sức mạnh của địa phương trong cái việc tổ chức triển khai thực hiện.
Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu và những kết quả thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong suốt chặng đường 60 năm qua. Tôi đề nghị các đồng chí quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây. Thứ nhất, tiếp tục cụ thể hóa lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những nhiệm vụ cụ thể phù hợp với tình hình mới và điều kiện thực tiễn, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện quả nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các cấp ủy tổ chức Đảng phải tiếp tục chú trọng công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, gắn với thực hiện quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 với 6 đột phá phát triển của tỉnh. Chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, gắn với các hành lang kinh tế và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, quyết liệt thực hiện cải cách hành chính và chuyển đổi số, thấm nhuần sâu sắc quan điểm văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Cần thường xuyên quan tâm phát huy truyền thống, thế mạnh và bản sắc văn hóa Thái Nguyên, đặc biệt chú trọng bảo vệ, tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó có khu di tích quốc gia đặc biệt an toàn khu Định Hóa và nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhận thức sâu sắc hơn về vị trí chiến lược trọng yếu của tỉnh về quốc phòng và an ninh, kết hợp chặt chẽ quốc phòng an ninh với kinh tế, phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng và an ninh. Chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, triển khai sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm môi trường an toàn thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội.
tục chương trình thời sự. Thực hiện mục tiêu đến hết quý 3 năm 2024, giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 60% và đến hết quý 4 năm 2024 đạt trên 90%. Và đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2025, giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024. Ngay từ đầu năm, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung nhiều giải pháp, điều hành quyết liệt để đảm bảo hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn theo đúng kế hoạch.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, các chủ đầu tư tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Với phương châm triển khai tốt, giải ngân nhanh, điều hành linh hoạt, thực hiện đảm bảo kịp thời, hiệu quả, phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, phòng chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo làm việc với các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố và các chủ đầu tư để kiểm tra đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư công và quyết toán dự án hoàn thành đến năm 2024, đặc biệt là các dự án trọng điểm của tỉnh, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công theo lĩnh vực được phân công, kịp thời tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc trong đầu tư công, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trong triển khai các nhiệm vụ được giao.
Thực hiện mệnh lệnh huấn luyện quân sự sẵn sàng chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 1 với chức năng là cơ quan tham mưu về công tác quân sự quốc phòng địa phương, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên luôn chủ động tham mưu cho tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban hành đầy đủ, đồng bộ hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng quân sự địa phương đúng quy định, chỉ đạo tổ chức thực hiện đúng quy trình các bước trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.
Quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 1, các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã duy trì thực hiện nghiêm các quy định chế độ sẵn sàng chiến đấu, trực cứu hộ, cứu nạn, nắm chắc tình hình địa bàn, trên không và không gian mạng, kiểm soát chặt chẽ hoạt động tác chiến điện tử trong khu vực, thông tin liên lạc kịp thời, thông suốt, phối hợp chặt chẽ với công an và các lực lượng khác, bảo đảm tốt an ninh, an toàn các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đại Từ, thành phố Sông Công tham mưu diễn tập khu vực phòng thủ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chỉ đạo các đơn vị tham mưu tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng cho 46 xã phường thị trấn năm 2023 đúng kế hoạch, thời gian, chất lượng tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng lực lượng, quản lý bố trí sắp xếp đúng đủ quân số cho các đơn vị, tập trung ưu tiên cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu đạt trên 99%. Cho đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024, kết quả có trên 2.700 công dân đủ điều kiện và sẵn sàng nhập ngũ, tăng 5% so với năm 2023.
Năm 2023, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức triển khai phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc với khẩu hiệu Hành động xây dựng lực lượng Công an Nhân dân tỉnh Thái Nguyên thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Công an tỉnh đã phát động 4 đợt thi đua gắn với các sự kiện quan trọng của đất nước, của ngành và của tỉnh, phù hợp đặc điểm công tác, chiến đấu của mỗi đơn vị địa phương, trong đó tập trung đẩy mạnh đấu tranh, làm rõ và xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của công dân.
Từ các phong trào thi đua được Công an tỉnh phát động đã tạo động lực thúc đẩy cán bộ chiến sĩ rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, tận tụy với công việc, mưu trí dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, trong đó tập trung điều tra làm rõ xử lý đối với tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cá nhân, tổ chức trên địa bàn. Đảng ủy Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ làm tốt công tác nắm tình hình, phối hợp với lực lượng quân đội triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bảo vệ an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng trên địa bàn, tăng cường quản lý nhà nước về an ninh mạng, phát hiện xác minh làm rõ 21 vụ với 22 đối tượng có hành vi cung cấp, chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật, khởi tố 28 vụ, 58 bị can, phạm các tội liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông và công nghệ cao, kiến nghị xử lý 28 đối tượng doanh nghiệp dự án có vi phạm trên lĩnh vực an ninh kinh tế v.v. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn đẩy lùi hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn. Thưa quý thính giả, ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh, Công an thành phố Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và kế hoạch chuyên đề về kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Phóng viên thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên ghi nhận tại một điểm kiểm soát nồng độ cồn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vào ngày 11 tháng 2 năm 2024, tức ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Quý thính giả cùng nghe.
Chỉ khoảng 2 giờ đồng hồ có mặt cùng lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn và các chất ma túy đối với người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông trên đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên. Phóng viên đã chứng kiến gần 40 trường hợp người điều khiển đủ các loại phương tiện được yêu cầu kiểm tra. Ghi nhận sự hợp tác rất cao của đại bộ phận người dân. Ngày mùng 2 Tết, mọi người đang di chuyển để đi chúc Tết nhau. Tuy nhiên, ý thức của người cầm lái rất cao khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là những người điều khiển ô tô. Anh Nguyễn Anh Tuấn, tổ 5, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên cho rằng:
người dân bây giờ cũng kể cả người mời và người đi chơi Tết thì cũng thay đổi ý thức rất là sâu sắc, là người kể cả người mời người ta cũng không nặng lòng. Có thể bây giờ ngày trước là uống chén rượu, nhưng bây giờ người ta chỉ mời chén chè thôi. Người ta bảo ở chứ bây giờ thì là lực lượng kiểm soát như vậy, hoặc là bây giờ là xã hội thay đổi thì mình cũng thay đổi.
Tuy nhiên, bên cạnh những người điều khiển ô tô ý thức cao như anh Tuấn thì vẫn còn có rất nhiều người điều khiển mô tô hai bánh lại chủ quan, dù đã dùng rượu bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện. Cá biệt có những trường hợp như ông Đoàn Văn Phúc, sinh năm 1963, trú tại tổ 12, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, điều khiển xe ô tô hai bánh không giấy phép, vi phạm nồng độ cồn 0,129mg trên 1 lít khí thở, không chấp hành, gây gổ với lực lượng chức năng, gây mất trật tự. Những trường hợp như vậy đều bị lực lượng chức năng kiên quyết xử lý theo quy định. Anh Nguyễn Văn Tạo, tổ 12, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên nói:
hôm nay đi chúc Tết thì cũng là đầu xuân năm mới, thì đi đến người nhà anh em chúc Tết có uống tí bia vào, nhưng mà cái đấy là sai nguyên tắc quy định của nhà nước. Mình có lỗi, chỉ khuyến cáo với mọi người tham gia giao thông là không nên rượu bia gì nữa.
Theo ghi nhận của lực lượng cảnh sát giao thông trực tiếp làm nhiệm vụ thực hiện đợt cao điểm dịp Tết này, từ 29 Tết đến hôm nay mùng 2 Tết, trên địa bàn thành phố tình hình giao thông diễn ra ổn định, xảy ra một vụ tai nạn giao thông bị thương một người, không có vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra. Kiểm soát được tình hình như vậy là do lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên luôn ứng trực 100% quân số, sẵn sàng có mặt tại tất cả các điểm nóng về giao thông. Thiếu tá Vũ Tiến Thịnh, đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên cho biết:
trong quá trình thực hiện có nhiều trường hợp người dân thì vẫn là sử dụng rượu bia khi điều khiển xe tham gia giao thông. Có những trường hợp thì khi phát hiện là có nồng độ cồn thì người tham gia giao thông thì chấp hành rất là tốt. Bên cạnh đấy thì có một số những trường hợp và khi phát hiện có nồng độ cồn thì người ta chống đối, không chấp hành. Mặc dù vậy thì lực lượng cảnh sát giao thông vẫn yêu cầu và động viên người tham gia giao thông chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn để đảm bảo an toàn.
Nhân ngày đầu xuân, năm mới đến nhà nhau chúc Tết là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt. Tuy nhiên, đèn đỏ qua rồi lại đến, sinh mệnh chỉ có một lần. Bởi vậy, mong mọi người hãy luôn biết cách từ chối với rượu bia khi phải lái xe, để toàn xã hội có một cái Tết đầm ấm và an toàn.
Bản tin dự báo thời tiết trong tỉnh. Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ. Độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời rét. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương mây thay đổi, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 13 đến 25 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời rét. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên mây thay đổi, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời rét. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ mây thay đổi, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 13 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời rét. Chương trình thời sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. thực hiện công văn số 446 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống tác hại của rượu bia, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: các sở ban ngành, đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ của cơ quan đơn vị địa phương tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống tác hại của rượu bia trong cơ quan đơn vị địa phương. Đẩy mạnh hoạt động thông tin giáo dục truyền thông, đồng thời tổ chức các chương trình chiến dịch truyền thông hiệu quả, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các ngày lễ, ngày hội trong năm 2024, nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng để phòng chống tác hại của rượu bia, tập trung tuyên truyền về phòng chống tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe con người, gia đình và cộng đồng để bảo đảm an toàn giao thông, trật tự và an toàn xã hội. Sở Y tế triển khai hiệu quả các biện pháp sàng lọc, phát hiện sớm, can thiệp giảm tác hại của rượu bia đối với sức khỏe, phòng chống tác hại của rượu bia cho người lao động, học sinh, sinh viên, đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, phòng chống tác hại của rượu bia trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, khuyến mại rượu bia và các lĩnh vực liên quan khác. Công an tỉnh, Sở Y tế tăng cường thanh tra kiểm tra việc thực hiện các quy định của luật phòng chống tác hại của rượu bia, đặc biệt vào các dịp cao điểm để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện.
Vụ xuân năm nay, Thái Nguyên có kế hoạch gieo cấy hơn 28.000 ha lúa, phấn đấu đạt năng suất gần 56 tạ trên 1 ha, sản lượng đạt hơn 156.700 tấn. Theo các ngành chức năng tỉnh, dự báo sản xuất vụ xuân năm nay sẽ gặp một số khó khăn như rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn khoảng 0,5 đến 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Vì vậy, ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh đã chủ động triển khai kế hoạch sản xuất lúa vụ xuân năm nay nhằm đạt năng suất sản lượng cao nhất theo kế hoạch đề ra. Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên lưu ý các địa phương cần bố trí lựa chọn những giống lúa phù hợp với điều kiện đất đai, đảm bảo tỷ lệ lúa lai, lúa thuần thích hợp, tuân thủ nghiêm lịch thời vụ, làm đất sớm, đảm bảo về hệ thống thủy lợi.
Tỉnh Thái Nguyên hiện có 247 trường mầm non, trong đó có 217 trường công lập, còn lại là ngoài công lập. Tính đến hết học kỳ 1 năm học 2023-2024, 100% cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh triển khai hiệu quả chương trình giáo dục mầm non. 100% trẻ được theo dõi và chăm sóc sức khỏe định kỳ. Tỷ lệ trẻ 6 tuổi với lớp 1 đạt 99,99%. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2023-2024 và những năm học tiếp theo, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, phát huy sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học, áp dụng có hiệu quả các chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, giáo dục an toàn giao thông cho trẻ mẫu giáo, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non. Thưa quý thính giả, là tỉnh có trên 51 dân tộc anh em, trong đó có dân tộc ít người, chiếm khoảng 30% dân số toàn tỉnh, chủ yếu sinh sống ở miền núi, địa hình phức tạp. Nhưng những năm qua, với sự hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, phong trào xây dựng nông thôn mới ở Thái Nguyên phát triển sâu rộng, người dân tự giác thực hiện, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, đời sống người dân không ngừng được cải thiện.
Năm 2023, Thái Nguyên đã tiếp tục tập trung triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực, phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức. Tỉnh đã có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 118 trên 126 xã, 15 xã được công nhận là nông thôn mới nâng cao, 5 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, vượt kế hoạch đề ra. Huyện Đại Từ và huyện Định Hóa cơ bản đã đạt yêu cầu của huyện nông thôn mới.
Với vai trò là nòng cốt đi đầu trong xây dựng nông thôn mới và các phong trào phát triển của nông nghiệp nông thôn, thời gian qua chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh luôn tích cực chủ động trong việc tuyên truyền, vận động nông dân thi đua xây dựng các mô hình kinh tế, cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng đời sống của nông dân gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Việc nâng cao tiêu chí thu nhập cho người dân luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Chính vì vậy, cấp ủy chính quyền xã Kim Phượng, huyện Định Hóa đã xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp tiên tiến hiện đại, gắn sản xuất với chế biến tiêu thụ sản phẩm. Đây cũng là tiền đề để phát triển công nghiệp nông thôn, phát triển thương mại dịch vụ tại cơ sở, tiếp tục duy trì phát triển thêm các ngành nghề tiêu thụ công nghiệp. Anh Quán Văn Bảy, xã Kim Phượng, huyện Định Hóa nói.
Ban đầu ấy thì khi sản xuất thì nó gặp rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà, trải qua một số năm đúc rút kinh nghiệm thì cho đến nay thì sản xuất cái đũa cọ của cơ sở của mình thì đang ra cái chất lượng rất là tốt. Và cái thị trường bán thì cũng rất là rộng, mình bán gần như là trên toàn quốc.
hình thành một số vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, phát triển mô hình kinh tế hợp tác xã với những loại cây ăn quả chủ lực là một hướng đi đã được chính quyền và nhân dân xã Nam Hòa lựa chọn. Sau một thời gian triển khai, hiện nay thu nhập bình quân đạt trên 50 triệu đồng một người một năm, góp phần phát triển nông thôn mới tại địa phương. Năm 2023, Nam Hòa đã được công nhận là xã nông thôn mới nâng cao. Anh Ngô Văn Trường, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ chia sẻ sự thay đổi.
Người dân chúng tôi là rất là phấn khởi khi mà được nhà nước và Đảng và nhà nước đã quan tâm và tổ chức về cái về nông thôn mới ấy. Thì chúng tôi cũng là một động lực để chúng tôi phát triển thêm kinh tế để thứ nhất là cho gia đình và thứ hai là cũng góp phần để cho mọi người là cùng nhau phát triển lên.
Thưa quý thính giả, xác định xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội với phương châm xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc. Năm 2023, Thái Nguyên đã tiếp tục tập trung triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực, phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân.
Nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, ngày 10 tháng 5 năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Từ đã có nghị quyết số 07 về việc lãnh đạo thực hiện phong trào mở rộng đường xóm 6 mét. Từ phong trào này, nhân dân đã hiến trên 11 hectare đất để mở rộng đường 6 mét, ước giá trị công trình tài sản trên đất dân đã hiến là trên 40 tỷ đồng, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn. Ông Dương Mạnh Thắng, xã Cù Vân, huyện Đại Từ nói:
"Chúng tôi là một trong những coi như thành viên nằm ở ban mặt trận, thì là cũng là được họp bàn và cũng đã thành lập một cái tổ gọi là để vận động. Thế thì qua cái buổi họp chính, những cái buổi họp xóm cũng có tuyên truyền đến nhân dân, người dân người ta cũng rất hiểu và người ta cũng đồng lòng và ủng hộ."
Ông Phạm Duy Hùng, Bí thư Huyện ủy Đại Từ cho biết:
"Mở rộng đường xóm 6 mét trên địa bàn toàn huyện thì sẽ đem lại một cái giá trị rất lớn và nó sẽ phát triển kết cấu hạ tầng, không những phục vụ nông thôn mới và như vậy cái đô thị của Đại Từ sau này cũng sẽ trở lên văn minh và hiện đại hơn."
Tính đến nay, huyện Đại Từ có 27 trên 27 xã đạt chuẩn xã nông thôn, trong đó có 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 2 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Những thành tựu đạt được sẽ là động lực để Đại Từ kiên định quyết tâm xây dựng địa phương trở thành đô thị xanh, vùng kinh tế nông nghiệp, du lịch hàng đầu của tỉnh. Đối với huyện Định Hóa, xuất phát điểm thấp là huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa với nhiều khó khăn, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, doanh nghiệp, sự nỗ lực của người dân, Định Hóa đã cơ bản về đích nông thôn mới theo đúng kế hoạch. Sau 2 năm thực hiện đề án xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được nâng lên. Thu nhập bình quân năm 2023, khu vực nông thôn ước đạt trên 48 triệu đồng trên người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn huyện giảm còn 9,98%. Các tiêu chí về quy hoạch, hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư, đáp ứng yêu cầu tiêu chí huyện nông thôn mới. Nguồn vốn ngân sách nhà nước từ các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án là 917 trên 866 tỷ đồng, tăng gần 6% so với kế hoạch. Ông Nguyễn Minh Tú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Định Hóa cho biết:
"Trong khi nguồn lực rất là có hạn mà nhu cầu rất là cao, chúng tôi phải cân nhắc và lựa chọn rất kỹ, lựa chọn các hạng mục ở cái mức tối thiểu, nhưng cũng tính đến quy hoạch cho nó đồng bộ, không có thì làm mà sau này lại lỗi thời cũng không được."
Phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Thái Nguyên, huyện Định Hóa nhân dịp dự chương trình lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên vào ngày 28 tháng 12 năm 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng và biểu dương những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên, trong đó có việc hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của huyện Định Hóa đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội các xã vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta được triển khai trên phạm vi cả nước, trong đó có huyện Định Hóa. Việc ban hành các cơ chế, chính sách, cách thức huy động nguồn lực để thực hiện đề án xây dựng Định Hóa thành huyện nông thôn mới chỉ trong 2 năm vừa là thực hiện chủ trương chung, vừa có ý nghĩa riêng, thể hiện tình cảm và trách nhiệm đối với địa phương là an toàn khu, căn cứ địa cách mạng của đất nước. Chủ tịch Quốc hội mong muốn với truyền thống anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên tiếp tục giữ vững và phát triển hơn nữa thành quả của quá trình xây dựng nông thôn mới, hướng tới mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành tỉnh phát triển khá ở toàn miền Bắc nước ta như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng mong muốn. Phát huy những thành tựu đã đạt được của hoạt động xây dựng nông thôn mới, tỉnh Thái Nguyên đã đang và sẽ nỗ lực triển khai nhiều chương trình góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, xây dựng những miền quê đáng sống, nâng cao đời sống cho người dân.
Bản tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội có mây đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ 13 đến 24 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ 12 đến 24 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ 12 đến 24 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ 14 đến 24 độ, phía nam có nơi trên 17 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất, phía bắc 20 đến 26 độ, phía nam 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất, phía bắc 24 đến 27 độ, phía nam 28 đến 31 độ. Tây Nguyên có mây đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 18 đến 31 độ. Nam Bộ có mây đêm không mưa, ngày nắng, miền đông có nơi nắng nóng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 23 đến 35 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy Tố Hương, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Lê Thủy, Lê Nhung, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.